Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 783 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2022 đã đến rất gần. Khi hàng nghìn sĩ tử ở Thái Nguyên đang chạy nước rút cho chặng đường ôn luyện cuối cùng, thì các hoạt động chuẩn bị cho công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm thi cũng đã sẵn sàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 13 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt gần 29.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 5.538 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.348 tỷ đồng, tăng trên 7,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng chè búp tươi tăng 4,6% so với cùng kỳ. Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định kết nạp 181 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 195 đảng viên dự bị. Hiện nay, tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 là 27.605 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố thời gian qua, đồng thời khẳng định những kết quả này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như tạo tiền đề cho bước phát triển mới của thành phố trong thời gian tiếp theo. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm và những năm tới, thành phố cần tập trung các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ vốn là thế mạnh của thành phố. Đặc biệt với vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh và vùng, thành phố Thái Nguyên cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại theo định hướng phát triển đô thị thông minh. Đồng chí cũng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư và đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị thông minh dẫn đầu tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc về chuyển đổi số, tăng cường xây dựng đảng bộ đoàn kết vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã chia 3 tổ thảo luận với sự tham dự của các đồng chí thường trực Thành ủy. Tại buổi thảo luận tổ, cơ bản các đại biểu tham dự đều nhất trí cao với báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các tờ trình, báo cáo, đề án trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn 2022-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận bổ sung thêm về các chỉ tiêu giải pháp, nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng cuối năm, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, các đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2022-2025, đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, v.v., cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 783 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5, trong đó truy tặng huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên, trao tặng huy hiệu Đảng cho 776 đảng viên. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có số đảng viên cao nhất trong toàn tỉnh được nhận huy hiệu Đảng. Cụ thể có 23 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 53 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 176 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 91 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 63 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 246 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 117 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. Sáng ngày 2 tháng 7, chi bộ chi nhánh may Sông Công 3, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Công ty chọn tổ chức đại hội điểm. Với tổng số hơn 2.000 cán bộ công nhân viên, trong đó có 32 đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã lãnh đạo chi nhánh may thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu của công ty giao. Cụ thể, năm 2020, doanh thu đạt 586 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng trên người trên tháng. Năm 2021, doanh thu đạt 780 tỷ đồng, lợi nhuận 15 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt gần 9 triệu đồng trên người trên tháng. 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 459 tỷ đồng, lợi nhuận 19 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng trên người trên tháng. Để đạt được kết quả trên, hàng năm chi ủy đều chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo chi nhánh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch giao. Phối hợp với ban giám đốc chi nhánh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế của công ty đảm bảo đúng quy định. Phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động, thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính, các chế độ phân phối, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên tổ chức các lớp học tập quán triệt nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy công ty với 32 trên 32 đảng viên đăng ký thực hiện. Thường xuyên kiểm điểm nhắc nhở đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, v.v. Năm 2020 và 2021, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025 với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên cao, có những ngày lên đến 40 độ C. Nhiệt độ cao làm tăng nhiệt khu vực chuồng trại, ảnh hưởng không nhỏ sức đề kháng của đàn vật nuôi, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Để chủ động phòng chống nắng nóng, dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần áp dụng một số biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Những ngày nắng nóng, các hộ chăn nuôi, các trang trại chủ động cần phun nước lên mái, phun sương trong chuồng nuôi và bố trí quạt điện để quạt mát, tránh làm tăng độ ẩm trong chuồng, khơi thông rãnh thoát nước thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. Bố trí mật độ phù hợp cho từng loại vật nuôi, lứa tuổi để tạo sự thông thoáng và hạn chế sức nóng từ chính vật nuôi. Tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm tinh bột, chất béo trong khẩu phần. Chú ý tăng thức ăn xanh và bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C. Cho vật nuôi ăn nhiều bữa trong ngày vào lúc sáng sớm, chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa. Cung cấp đầy đủ nước sạch, có bổ sung thêm chất điện giải cho gia súc, gia cầm uống để giải nhiệt. Đối với trâu, bò, lợn, thường xuyên tắm mát để giảm nhiệt cho cơ thể và phòng chống các loại bệnh ngoài da. Những ngày nắng nóng, thời điểm nhiệt độ cao nhất, từ 12 đến 16 giờ trong ngày, không chăn thả và cho trâu bò nghỉ làm việc, nhốt tại chuồng hoặc tại khu vực có cây xanh bóng mát. Tăng cường vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, phun thuốc sát trùng theo định kỳ để chống ve, mòng, ruồi, muỗi, bọ mạt. Đối với gia cầm, thường sau khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ, nhiệt độ cơ thể gà sẽ tăng thêm 7 đến 10%. Vì vậy, vào thời điểm nắng nóng, bà con nên cho gà ăn vào sáng sớm 6 giờ, chiều và đêm 7 đến 9 giờ tối. Điều chỉnh mật độ nuôi đối với gà thịt 9 đến 10 con trên 1 mét vuông và gà giống là 4 đến 5 con trên 1 mét vuông. Nếu quá nóng có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng. Phải tối ưu chuồng trại, lắp đặt hệ thống phun sương trên mái che. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm ốm hoặc bị bệnh để cách ly, điều trị và xử lý kịp thời, nhất là với các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Hiện nay, trên các tuyến đường dân sinh của xã Cao Ngạn có khá nhiều biển quảng cáo giao vặt kích cỡ khác nhau dán trên các cột điện, hộp công tơ điện, tường rào của người dân gây mất mỹ quan. Hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị và hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, ngày 3 tháng 7, tuổi trẻ xã Cao Ngạn ra quân bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn xã. trên 20 đoàn viên thanh niên đã bóc rỡ gần 200 tờ quảng cáo giao vặt dán trên cột điện, hàng rào tại tuyến đường thanh niên tự quản dài 700 mét và trên một số tuyến đường trên địa bàn xã. Hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức đoàn thanh niên xã trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Cũng trong dịp này, đoàn thanh niên xã đã tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, đẩy mạnh cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội, v.v. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 đã đến rất gần, khi hàng nghìn sĩ tử ở Thái Nguyên đang chạy nước rút cho chặng đường ôn luyện cuối cùng, thì các hoạt động chuẩn bị cho công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm thi cũng đã sẵn sàng. Để phục vụ tốt cho kỳ thi năm nay, ngay từ cuối tháng 6, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 với mong muốn kỳ thi không chỉ diễn ra nghiêm túc mà còn đảm bảo an toàn về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm công tác coi thi. Ông Đỗ Trọng Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, khác với kỳ thi tốt nghiệp của năm 2020 và 2021, kỳ thi năm nay đã được tổ chức đúng lịch, tháng 7 hàng năm. Theo đó, các biện pháp phòng chống dịch cũng đã có những thay đổi so với 2 năm trước để phù hợp với tình hình hiện nay. Nhằm đảm bảo an toàn cho các điểm thi, ngành y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành cử một lãnh đạo của đơn vị phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh cho các kỳ thi của ngành giáo dục ở cả cấp sở và cấp phòng. Bác sĩ Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng dịch tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị y tế hỗ trợ các trung tâm y tế tuyến huyện khi có yêu cầu. Đặc biệt, trước khi kỳ thi diễn ra 2 ngày, vào ngày 4 tháng 7, ngành y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi khoảng 2.950 người. Chị Nguyễn Như Quỳnh, giáo viên trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cho biết, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường như hiện nay, nhất là khi biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, thì việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR sẽ giúp các cán bộ coi thi yên tâm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt những ngày kỳ thi diễn ra, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm y tế có giường bệnh cũng đã có lệnh phải chuẩn bị sẵn sàng từ 5 đến 10 giường bệnh trên một cơ sở, đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân. Ngoài ra, các đơn vị này cũng phải chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, thuốc, trang thiết bị và phương tiện phòng hộ cá nhân để tiếp nhận điều trị người nghi ngờ mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Đáng nói, hoạt động tổ chức đội cấp cứu ngoại viện cũng đã được các cơ sở y tế kích hoạt để sẵn sàng vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu, nhất là việc tiếp nhận điều trị kịp thời khi có các tình huống cấp cứu, ốm đau, thảm họa, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh xảy ra. Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chia sẻ, trong những ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, chúng tôi sẽ đơn giản các thủ tục hành chính để phục vụ công tác y tế kịp thời cho học sinh, thí sinh, giáo viên, cán bộ coi thi và lực lượng phục vụ thi. Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chắc chắn sẽ được các cấp ngành chức năng thắt chặt. Trước và trong khi kỳ thi diễn ra, việc kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, uống tại khu vực gần các điểm thi, cụm thi sẽ được tăng cường. Trung tâm Y tế các huyện thành cũng đã có kế hoạch phối hợp với các ban ngành, tổ chức thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Có thể thấy, công tác chuẩn bị cho một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đã sẵn sàng. Mong rằng các thí sinh ở Thái Nguyên sẽ có sức khỏe tốt để vượt vũ môn và hoàn thành ước mơ của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho hơn 111.000 khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng và cũng là mùa mưa bão năm nay, Điện lực thành phố Thanh Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Vào mùa nắng nóng, số lượng phụ tải tại các trạm biến áp thường tăng đột biến, Vì vậy, để đảm bảo việc cấp điện liên tục cho mùa nắng nóng năm nay, ngay từ cuối năm 2021, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã rà soát đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện, xây dựng các tình huống và phương án cấp điện năm 2022. Nói về vấn đề này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong cái mùa nắng nóng, thì ngay từ những cái tháng 3, tháng 4, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã lập kế hoạch để triển khai các cái công việc củng cố lưới điện để đảm bảo cái việc cấp điện. Một số những cái hạng mục công trình đầu tư ấy, như là sửa chữa lớn này, thế và chống quá tải, thì bây giờ cũng đã đang trong chúng tôi gấp rút là hoàn thiện.
Để giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo được việc cấp điện ổn định, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành nâng công suất, hoán chuyển 42 trạm biến áp tại các khu vực non tải sang các khu vực quá tải phù hợp với công suất của từng khu vực. Tổng công suất hoán chuyển trên 13.400 kV-ampe. Trước đó, cuối năm 2021, đầu năm 2022, Điện lực thành phố đã đầu tư trên 43,6 tỷ đồng, xây dựng và thực hiện đóng điện 26 trạm biến áp với tổng công suất 8.620 kV-ampe, góp phần quan trọng trong việc giảm phụ tải tại các khu vực, đảm bảo việc cấp điện liên tục. Ông Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội quản lý vận hành 1, Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trạm dân cư Lương Sơn 2 là một trong 3 cái trạm biến áp trong 6 tháng đầu năm Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và đóng điện. Nhân dân khu này thì điện trước đây là điện nó dùng của cuối nguồn, tốc độ tăng trưởng phụ tải rất là cao. Thế là nên dẫn đến quá tải điện áp thì thường xuyên bị tụt vào những ngày cao điểm. Thế nên là cái trạm này đóng vào thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện cho cái mùa hè.
Hàng năm vào mùa mưa bão, 50% sự cố mất điện trên địa bàn được đánh giá là do các cây xanh trồng gần hệ thống lưới điện. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố đã chặt tỉa gần 3.400 cây xanh làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư trên 42,5 tỷ đồng tiến hành xây dựng mới và cải tạo trên 51.500 km đường dây trung thế, xây dựng mới trên 8.500 km đường dây hạ thế. Có thể thấy, để đảm bảo công tác cấp điện trong mùa nắng nóng, ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng tăng cao, vì vậy bên cạnh sự nỗ lực của điện lực, mỗi tổ chức cá nhân cần nâng cao ý thức khi sử dụng các thiết bị điện, tránh sử dụng cùng lúc quá nhiều thiết bị điện công suất cao vào các giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết. Các nhà máy, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn nên hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách tại từng quốc gia và toàn cầu. Vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus corona nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dựa trên những gì đã biết về vaccine đối với các bệnh khác và dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh nặng ngay cả khi đang nhiễm COVID-19. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hay còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng, cũng như ít có khả năng lây lan virus COVID-19 cho những người khác. Tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính, những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 theo kế hoạch số 1967 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2, hay còn gọi là mũi 4. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh, hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4, vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường xã rà soát các đối tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm đủ thời gian có thể tiêm nhắc lại. Phối hợp với trung tâm y tế, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc tiếp nhận và sử dụng vaccine. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không tiếp nhận vaccine được phân bổ, để vaccine quá hạn hoặc hoàn trả vaccine. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một tình trạng rất thường gặp, nhất là vào mùa hè, xảy ra trong khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xử lý đúng cách, có thể để lại các tổn thương nặng nề lên tim, phổi, thần kinh, thậm chí gây ngừng tim, ngừng thở và tử vong. Để chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, Bộ Công an khuyến cáo dạy bơi và trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi cho trẻ, như khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. Đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy. Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi, cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục. Khi phát hiện người đuối nước, cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như cây sào, phao, áo, quần, dây nịt cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước. Khi gặp nạn nhân bị đuối nước, phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh. Trường hợp người bệnh bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu, ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện, Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.